6 tây tháng 10 năm 2023 tại đạo tràng Adelaide, có một thiền sinh hỏi cái ngã từ đâu. Thì cái ngã từ vô minh, vậy thì vô minh từ đâu? Giờ cô trả lời theo ý của cô đi nha. Vô minh là cái gì? Tức là không có trí tuệ, không có hiểu biết những cái sự thật trong cuộc đời, cho nên làm những cái việc sai lầm không có tốt, cho nên tạm đặt tên như vậy là vô minh. Như vậy á thì vô minh nó cũng do nhiều cái nguyên nhân, nhiều cái điều kiện nó mới có cái trạng thái đó mà mình đặt tên đó là vô minh. Thì cái chữ vô minh nó cũng có nhiều sắc thái, nhiều nội dung, nhiều phương thức vô minh khác nhau nữa, cho nên nó cũng là pháp hữu vi. Vậy thì bản thể nó trống không, như vậy nó cũng chỉ là một cái ảo tưởng, một cái ảo giác, chứ nó không phải là một chân lý thường hằng bất biến. Nó cũng như những cái pháp hữu vi khác vậy thôi. Tức là nó do nhân, do duyên hợp lại thì mình tạm nói như vậy là vô minh. Mà có nhiều loại vô minh lắm, có nhiều cái mức độ vô minh lắm, nhiều cái sắc thái vô minh lắm. Thành thử nó là một pháp ở trong hiện tượng thế gian, bản thể nó trong không, nó cũng là như quyển nữa, nó không thật có. Cho nên ở trong kinh sách, các vị tổ thường so sánh vô minh cũng như bóng tối vậy đó, còn trí tuệ là ánh sáng. Thì tại sao mà thiết lập vô minh là để nó đối đãi với trí tuệ? Cho nên cả hai cái đó đều là cái pháp đối đãi nhị nguyên do con người đặt ra để mà đặt tên cho cái như vậy đó, kêu là vô minh. Còn cái kia đối lập lại thì kêu là trí tuệ. Thành ra đó là hai cái pháp đối đãi thôi, nó không có phải là cái chân lý thường hằng bất biến. Đó, câu trả lời. Chịu hay không thì cũng phải chịu à. Có nghĩa là do con người đặt ra thôi, chứ nó không có thật. Hãy khi mình có trí tuệ thì tự nhiên vô minh nó tan biến, như vậy nó đâu có thật đâu.
Vậy thì ba anh chàng kia trí tuệ tự ở đâu không?
Cái đó là con cho cái ví dụ. Con cho cái ví dụ thôi. Thì con nói có hai người vô minh, ba người kia không vô minh. Nhưng mà con nói không vô minh ha, cũng không có chính xác. Họ chưa vô minh, chứ không phải họ không vô minh. Ví dụ cái ví dụ của con nè, người thứ nhất thì thích cái gì? Cờ bạc hay gì. Người thứ nhì thích sắc đẹp đi. Ba người kia không bị vướng vô hai cái đó, biết đâu một ngày nào đó họ vướng vô cái khác. Ở đời có rất nhiều thứ cám dỗ, đâu phải chỉ có hai thứ đó đâu. Thành thử ra khi mình cho mấy cái ví dụ thì nó là theo cái ý mình đặt ra thôi. Mình cái đó đâu có cái gì là thực tế. Thành thử ra con nói hai người này vô minh, biết đâu rồi cái vô minh đó nó cũng không có thực thể, mà nó sẽ thay đổi, và một lúc nào đó họ tỉnh ngộ thì hết vô minh. Còn ba người kia đâu có chắc chắn gì họ là không vô minh hoài đâu. Khi họ gặp cái gì mà họ thích đó, họ cũng rơi vô cái đam mê đó, thì mình tạm đặt như vậy là vô minh vậy thôi. Vô minh với trí tuệ chỉ là hai cái khái niệm đối lập nhau, đối đãi ở trong cuộc đời. Mình đặt ra giả lập để mình trình bày những cái sự việc nó khác nhau vậy thôi. Nó cũng như tất cả những pháp thế gian khác, lập ra là có đối đãi. Thí dụ như bên chúng sinh, bên đây Phật, thí dụ vậy. Hay bên đây là luân hồi, bên đây là niết bàn. Đó là những cái pháp đối đãi trong thế gian. Cho nên có khi mình nghe các vị tổ nói nè, niết bàn cũng như là hoa đốm giữa hư không, nghĩa là không có thở. Hoặc có vị còn nói như thế này, niết bàn là cơn ác mộng. Tại sao niết bàn là cái mục tiêu của người tu, nhưng mà có vị dám nói niết bàn là cơn ác mộng? Khi mình dính mắc vô đó, cố gắng mình tu, mình đi thân đi tâm để mình đạt niết bàn, thì niết bàn cái đó là một cái gì? Là cơn ác mộng rồi. Khi mình ráng để mình đạt được nó thì đó là đâu có đạt được cái gì đâu. Ở trong thiền có nhiều cái từ ngữ mình mới nghe mình tưởng nó mâu thuẫn, nó trái ngược, nhưng mà mình hiểu vô sâu vô một chút thì mình thấy là tất cả những cái gì mà có tên gọi á, mà mình chấp vô đó thì đó là pháp thế gian. Nhưng mà khi mình không chấp á thì nó lại là thật. Khi mình dính mắc, mình chấp vô, mình khẳng định thì là mình sai. Thành ra Đức Phật mới dạy trung đạo. Trung đạo nghĩa là giữa cái tục đế và cái chân đế. Nếu mình chấp vô một trong hai cái đó thì đều sai hết. Thí dụ như mình nói niết bàn là chân đế, phải không? Mục tiêu tối thượng của người tu. Mà bây giờ mình dính mắc vô đó, mình ráng, mình ép thân thể mình để mình đạt tới niết bàn thì cái đó là sai rồi. Dính mắc vô đó, chấp trước vô đó thì cái đó là mình sai. Cho nên ai mà rơi vô cái chỗ chấp trước, dính mắc hay khẳng định thì mới có vị tổ mới nói là niết bàn là cơn ác mộng là vậy đó. Thôi về suy gẫm đi. Rồi, đúng rồi, khi mình có cái ngã mà nó muốn đạt được cái gì đó thì khi có cái ngã thì không đạt được gì hết. Rồi có ai thắc mắc gì nữa không? Đúng rồi, từ xưa thì không có ngôn ngữ, nhưng mà cái lúc đó người ta có giận không? Có buồn, có khổ không?
Có chứ.
Cũng có vậy thôi. Thí dụ thú giận đó, nó không có ngôn ngữ, nó cũng có buồn, có khổ, phải không? Nhưng mà con người tiến hóa cái đặt ra ngôn ngữ, rồi từ đó mới phát minh này kia ha. Nhưng mà vì trong khi mà mình tiến hóa về ngôn ngữ đó đó, cái thông minh của mình tiến hóa thì mình đồng thời mình cũng làm nhiều cái việc sai lầm. Như bây giờ đó, người ta còn lạm dụng ngôn ngữ nữa đó, lạm dụng ngôn ngữ chữ viết nữa, thành ra mới tạo ra đủ thứ đau khổ. Bây giờ mình mới nhìn qua, mình tưởng là mình đi ngược dòng, mình trở lại cái thời ở trong hang, ở trong rừng, thì không phải vậy. Nhưng mà đi ngược dòng là trở về cái bản tâm trong sạch của mình. Nhưng mà khi mình trở về được cái bản tâm trong sạch thì trí tuệ của mình phát sáng. Thì bây giờ là mình lại là dùng ngôn ngữ, nhưng mà chỉ chuyên chở những cái điều thiện, làm những cái chân lý thôi, chứ không phải hoàn toàn mình đi ngược lại cái thời cổ đại mà ở trong hang núi gì. Không phải vậy. Không phải là mình trở về cái chỗ không dùng ngôn ngữ, mình trở về cái chỗ, cái chức năng tốt của ngôn ngữ. Tức là mình chuyển hóa cái ngôn ngữ, mình chuyển hóa cái phẩm chất của nó. Chứ không phải là mình trở về cái chỗ mà hoàn toàn không dùng ngôn ngữ. Cái đó là con nói nó nghiêng về định thôi. Còn quán với tuệ thì không phải vậy. Nghĩa là mình dùng ngôn ngữ cho đúng, Thì bây giờ nó là mới gọi là biện tài, tức là nói năng lưu loát mà. Chứ không phải là mình hoàn toàn không cho dùng ngôn ngữ, không phải. Đúng rồi, con nói đúng đó. Cái chân lý là nó có trước và nó thường hằng, nó không thay đổi. Nhưng mà nó không có lời, cho nên người ta mới phải tạm dùng cái lời để mà diễn tả cái chân lý. Nhưng dần dần rồi người ta diễn tả không đúng, người ta lệch, thiên lệch, nó mới tạo ra những cái xung đột, tranh cãi, những cái khổ đau. Rồi bây giờ mình tu là sao? Là để mình chuyển đổi lại những cái công cụ. Cái lời là công cụ thôi, lời nói, ngôn ngữ là công cụ. Mình chuyển đổi lại, mình sử dụng đúng. Giống như vậy nè, mình có con dao bén, để mình gọt cái cây rồi thì nó là công dụng tốt. Mà lấy con dao mình đi làm hại người khác thì nó là xấu. Bây giờ mình tu là mình sửa lại, mình sử dụng con dao cho nó đúng thì nó là cái dụng cụ tốt. Vậy đó, thì ngôn ngữ cũng là một cái phương tiện, một cái dụng cụ trong cái đời sống thôi. Thì đó là những cái phương tiện tu tập. Thí dụ như văn tư, tư là còn suy nghĩ. Chỉ có cái định á là mới muốn cho mình hoàn toàn yên lặng. Nhưng mà khi yên lặng rồi thì nó phải phát sinh trí tuệ và phải diễn đạt được cái trí tuệ của mình. Thành ra ngôn ngữ nó không phải xấu, mình phải nhìn cho rõ, khách quan. Ngôn ngữ nó không có xấu. Cũng như cô từng nói là cái dùng ý căn, ý thức với trí năng nó không có lỗi lầm gì hết á. Nó là khách quan. Thì mình chỉ thanh lọc cái phẩm chất của cái tâm của mình, của cái ý của mình thôi, để nó trở nên tốt, nên thiện lành. Rồi quý vị có đặt vấn đề gì không? Tại vì khi mình đọc tụng kinh, cái tâm mình bình an thì như vậy là nó giải tỏa cái đau, cái nhức, cái gì của con đó, trong rối loạn trong tâm con á. Nhiều khi cái tâm con bị cái gì đó, ưu tư cái gì hay là mệt mỏi gì đó, để làm cho con nhức đầu hay đau bụng gì đó. Nhưng mà khi mình vô trong chùa, cái cảnh nó yên lặng, rồi cái mình để tâm mình vô cái câu kinh, mình nghe chuông, nghe mỏ, cái là mình quên. Thì cái nhức đầu, cái đau bụng mình nó giống như nó thuộc về cái bệnh là do tâm. Cái bệnh đó là do tâm. Tâm con ưu tư, con bị stress vậy đó, nó bị vậy đó. Bây giờ con hết rồi, cái tâm con bình an rồi thì nó quá giải cái đó đó. Nó quá giải cái nhức đầu hay là cái đau của con đó. Cái đó là bình thường. Cho nên mới cần phải làm cho cái tâm mình bình an. Hãy cái tâm mình bình an, thảnh thơi á, thì như cô giảng đó, nó điều chỉnh hết nội tạng của mình mà. Ví dụ như khi nào mà con lo một cái gì quá, con sẽ cảm nghe là con đau bao tử đó, ngay chỗ bao tử này nó đau nhói đó nè. Rồi bây giờ con tĩnh lặng đi, thí dụ con hít thở một hồi thì nó hết liền à. Đó là cái tự điều chỉnh đó. Khi mình tu, cái tâm mình an lạc thảnh thơi, nó tự điều chỉnh hết những cái bệnh mà do tâm gây ra đó. Bệnh tâm lý hay bệnh tâm thể. Bệnh tâm lý thì ví dụ như bị stress, căng thẳng đó, hay là bị trầm cảm, depression đó, cái đó là bệnh tâm lý đó. Ừ. Ví dụ như mình tưởng tượng quá nhiều đó, cái đó cũng thuộc về bệnh tâm lý. Bây giờ mình tu, cái tâm mình không còn nghĩ bậy bạ, tưởng tượng những cái điều gì kỳ quái, hoang đường, rồi mình tưởng tượng riết cái nó thành thiệt. Mình tưởng là thiệt, rồi cái nó làm cho mình bệnh, mình thiệt luôn. Đó, thì những cái bệnh đó là tâm lý. Rồi có những bệnh mà kêu cái tên là tâm thể, tức là cái thân bệnh do cái tâm. Thí dụ như con lo cái gì quá, sợ hãi gì quá, cái con bị đau bao tử, mà con kéo dài cái thành loét bao tử, thí dụ vậy đi. Hoặc là con bị mất ngủ, rồi con đi uống thuốc melatonin nữa rồi con càng bệnh thêm. Vậy đó, thì có nhiều cái chứng bệnh đều do tâm không à, do cái tâm của mình. Cho nên mình đi chùa, mình đi thiền viện, mình tu tập, cái tâm mình bình an. Vì 2-3 giờ mình ở trong chùa, trong thiền viện, mình tu, cái tâm mình an lạc, an vui, thảnh thơi, cái con sẽ cảm nghe cái thân của con nó khỏe trở lại à. Đó là nhờ cái tâm bình an, nó chữa những cái trục trặc ở trong cái thân của con. Cái đó là khoa học chứng minh đó, chứ không phải mình tin tưởng cái gì quyền bí mơ hồ, không có. Không ai thắc mắc gì hết hả? Thì mình thực hành thiền đó. Rồi giờ mình thực hành pháp gì? Muốn làm cái gì? Pháp thở nha. Pháp thở là cái pháp căn bản trong Đạo Phật á. Nó cũng giúp ích cho sức khỏe của mình nhiều lắm. Ai mà hơi thở ngắn á, nên làm pháp thở. Rồi bây giờ ngồi ngay ngắn, cái lưng á, thẳng. Rồi bắt đầu hít thở. Nhưng mà bắt đầu là thư giãn cái trán đi. Dang cái trán ra, cái mặt phải thiệt là thanh thản. Rồi thư giãn cái vai nữa, buông thả cái vai xuống. Rồi bắt đầu hít vô tự nhiên. Nhận biết mình hít vô, thở ra biết mình thở ra. Khi mình ngồi thiền á, lâu lâu có thể mình phải tỉnh thức để mình coi cái dáng ngồi của mình nó thẳng không. Rồi lâu lâu mình phải coi để mình thư giãn cái trán, với mình thư giãn cái vai. Chứ mình đừng có ngồi mơ màng riết rồi cái thế ngồi của mình nó sai. Con ngồi trên ghế á, nãy con ngồi nghiêng á con. Cái cột sống của mình đâu quan trọng lắm á. Mình còn trẻ phải ngồi thẳng lưng, đi đứng phải thẳng. Để về già nó vẫn còn thẳng lưng, chứ về già cái nhiều khi nó khom hết đó. Mình có cái thế tập cột sống đó Quang Minh, quan trọng lắm á. Cái thế tập cột sống mình có thể là sáng mình thức dậy hay là trưa mình ngủ mình thức dậy đó, mình khoan có ngồi dậy liền. Lớn tuổi mà ngồi dậy liền cũng nguy hiểm đó, phải không? Thành ra mình thức dậy rồi mình còn nằm trên giường á, tập cũng được nữa. Cái thế nằm mà cột sống á con, tức là nằm rồi thẳng hai cái chân mà chuyển cứng cái người, cái gót chân thì chạm với sàn nhà, cái đầu với sàn nhà, hai cái tay cũng để với sàn nhà, nhưng chuyển cứng cái cột sống nguyên cả người mình á đó. Sáng mình nằm trên giường mình làm cũng được đó. Mình nhất là mấy người lớn tuổi đó, làm như thế đó để cho cái lưng mình nó thẳng. Rồi mỗi khi mình ngồi chơi, ngồi ăn cái gì mình cũng phải thẳng lưng. Mà mình đi mình cũng phải nhớ thẳng lưng đó. Đó cái đó nó quan trọng lắm, cái bộ xương là cái cột sống là quan trọng nhất. Rồi quý vị nhớ vậy. Mình từ lúc bây giờ nè, mình phải giữ gìn cột sống nè. Rồi cô thấy trên thiền viện mấy thầy cao hơn cô dữ lắm, mà rồi ai lớn tuổi nó cũng không khom. Thành ra cô thì lùn nhất, cho nên cô mới biết cô không có để khom nữa. Thật ra cô đi đâu cô cũng để ý, cô nhắc quý vị hết á. Nhất là ngồi thiền là mình phải tỉnh thức dữ nữa, là phải thẳng lưng mới được à. Quý vị coi mấy cái tượng Phật mà làm ở bên mình Thái Lan hay Miến Điện hay là Nepal á, làm cái kiểu là tượng Phật ngồi thiền lưng thẳng vậy nè, thẳng thiệt là thẳng á, mà có khi nó ngã ra đằng sau một chút nữa. Thì cái đó là cái tư thế đang nhập định đó. Ai mà dừng niệm vững chắc là tự nhiên mà đứng ngồi khòm khòm á, nó kéo thẳng vậy nè, kinh nghiệm phải không? Nó kéo thẳng về. Thì quý vị thấy cái tư thế kéo thẳng về sao? Thở dễ không? Ừ, hơi thở nó vô ra dễ dàng. Còn mình ngồi mà mình khòm 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 về hồi khó thở liền à. Mà mình khòm khòm vậy là mình thư giãn thôi, mình ngủ gục luôn. Ngủ gục luôn. Mà nếu như mình rơi vô định vững chắc thì nó kéo mình ra liền vậy nè, để cái khí huyết nó ở chỗ cột sống đó, nó lưu thông, cho nên nó kéo thẳng, nó kéo thẳng cái người mình ra vậy á. Thì nhớ lúc nào cũng phải thẳng lưng á, đừng có khom khom. Nhất là mấy người cao á ưa khom lắm. Quý vị cứ để đi, mình xuống cái gối mình ngồi đúng rồi, cái mình để cái tay đúng rồi, cái mình nhìn xuống mình thấy cái mặt mình ngay trước rồi, cái lúc đó là mình thầm lặng, mình quan sát vậy rồi á, rồi cái mình để hai cái tay xuống, rồi cái bắt đầu mình thư giãn, cái đó là những cái tư thế bình thường, bắt đầu mình thư giãn cái trán ra, rồi cái mình thư giãn cái vai xuống, là lúc đó là vô định luôn. Tại vì từ nãy giờ là mình làm trong thầm lặng, mình đâu có suy nghĩ gì đâu, thì mình vừa làm tới đó là cái tâm mình đã tĩnh lặng rồi, mà lúc đó mình rất là tỉnh thức, vô định luôn. Khởi cái chủ đề hít thở ra là hít thở dài ba hơi yên lặng, là hơi thở nó nhẹ là vô định thôi. Đó là bí quyết để vô định. Những cái giây phút đầu mình rất là tỉnh thức, không có vọng tưởng khởi lên, thì nhân cái đó đó mình chú tâm vô chút xíu để mình đi vô định luôn. Còn mình hơi lan man, càng lan man càng ngày nó càng vọng tưởng khởi lên. Rồi lúc cái mình mệt mỏi rồi cái vọng tưởng rồi hay là mình hôn trầm luôn à. Còn khi nào mà vừa mới ngồi xuống rồi là cái tâm mình hoàn toàn yên lặng rồi. Đó, rồi mình làm con mắt mình nhìn sao, cái tay mình để sao, rồi mình thư giãn cái vai, thư giãn cái trán, rồi là cái thời gian đó đủ để mình, cái tâm mình yên lặng mà, đủ để mình vô định luôn. Còn nếu mà mình lơ mơ là vọng tưởng nó khởi lên hoài à. Mà càng làm lâu vọng tưởng càng nhiều. Tại vì mình mất cái tỉnh thức rồi, mình mệt mỏi rồi. Rồi nãy giờ làm thì sao quý vị? Đỡ không? Bây giờ làm thêm chút xíu nữa, nghe tiếng chuông nè, vô định luôn. Nha. Cái đó là sự thật đó, đâu có gì đâu cười. Tức là mình chỉ cần cái tâm mình nó yên lặng dài là nó rơi vô định luôn ha. Đơn giản vậy đó, quý vị thử đi nha. Bây giờ tự mình thầm lặng đi. Coi cái lưng của mình thẳng rồi, tầm mắt mình nhìn xuống rồi, quý vị bắt đầu thư giãn cái trán ra, thầm lặng hết. Rồi thư giãn cái vai. Rồi bây giờ khởi cái ý nghe tiếng chuông nè. Dài 3 tiếng chuông là phải tâm yên lặng phăng phắc luôn nha. Rồi bắt đầu. Thank you. Được không? Có kinh nghiệm tâm yên lặng không? Ủa, sao không ai trả lời vậy? Bộ vô định thiệt rồi á. Được không? Được không? Có khởi niệm gì chưa?
Có một hai.
Như Nga có khởi niệm chưa? Hay vậy đó. Ừ, đúng. Tâm mình yên lặng, mình nghe rõ âm thanh lắm. Được không con? Mà quý vị thấy mình tỉnh thức lúc ban đầu nó dễ, cái tâm mình nó dễ đi vô luôn lắm. Bây giờ làm lần thứ nhì nữa nha. Cũng phút đầu chú tâm một chút tới tiếng chuông, để giữ cho không có niệm gì khởi hết á. Ráng chừng 3-4 tiếng chuông là quý vị sẽ có kinh nghiệm tâm yên lặng luôn á. Thử đi nha. Chú tâm một chút xíu nữa vô tiếng chuông, chừng 3-4-5 tiếng chuông à, là nó kéo dài cái tâm rồi, là nó yên lặng luôn á nha. Rồi bắt đầu cái gì? Ngồi ngay ngắn vân lên. Rồi bắt đầu thư giãn cái trán, thư giãn cái vai. Rồi nghe. Yeah.